Thiên Đồ Long Ký.
Cả dần tiếp, ngươi mau bỏ con rắn độc kia ra hay không? Mau, sân bang của các ngươi chỉ là một cái bang hội nhỏ mà các ngươi dám kêu đến Bạch Mi giáo của chúng ta phải chăng? Hà Lão Tam đáp.
Hey, quý hồ hân cô nương, chỉ nói một lời thôi, lập tức ta sẽ đưa trả công tử ngay. Và mấy bang chủ còn thân hành tới đây tạ tội là khác.
Tổ số hỏi, muốn ta nói cái gì? Hà Lão Tam lại tiếp.
Công tử duy nhất của mài bang chủ chúng tôi bị tà tốn giết chết. Chắc Hân cô nương cũng đã rõ chuyện đó. Mai ban chủ chỉ cần Trương Ngũ Hiệp và Hân cô nương. Không, Tiểu Nhân lỡ lời, đáng lẽ phải xưng là Trương phu nhân mới đúng. Yêu cầu hai vị khai ân cho biết chỗ ở của ác tặc tả tốt, thì toàn ban chúng tôi từ trên xuống dưới đều cảm ơn đại đức.
Tố Tố trần ngược đôi lông mày đáp. Chúng tôi không biết gì hết. Hạ Lão Tam lại nói.
Nếu vậy mong hai vị dọn xét hộ, chúng tôi xin hết sức hầu hạ công tử một cách chu đáo. Chờ khi nào hai vị biết được tung tích của tạ tốn ở đâu và cho hay, thì mai bán chủ của chúng tôi sẽ thân hành đưa công tử về tận nhà.
Tố Tố thấy con rắn độc nha răng và chỉ cách lưng con mình mấy tóc, trong lòng có vẻ hãi sợ, nên nàng định đem chuyện văn hỏa đạo kể lại cho Hà Lão Tam rõ. Nhưng nàng bỗng sực nghĩ lại, đưa mắt nhìn chồng, thấy Thúy Sơn tỏ vẻ cương quyết. Nàng sống chung với Thúy Sơn hơn 10 năm, biết chàng là người có nghĩa khí. Nếu vì muốn cứu con mà nàng tiết lộ chỗ của tà tốn, lỡ nghĩa huynh bị người ta giết, thì tình vợ chồng của hai người khó mà bảo toàn được, nên nàng lại nín thinh. Thúy Sơn lớn tiếng nói.
Được, người cứ đem con đi. Đại trưởng phu khi làm đáng bằng hủ như vậy được, quả tình người xem thường giỏi đang thức hiệp rồi.
Hà Lão Tam nghe Thúy Sơn nói vậy, những người một hồi, y tưởng bắt được chiêu kỳ là thế nào cũng buộc vợ chồng Thúy Sơn thổ lộ tung tích của tà tốn. Rồi đâu Thúy Sơn lại trả lời một cách như chém đinh chặt sắt. Nên y lại tiếp.
Dự nhị hiệp, tội ác của tà tốn tài trời, mong phải võ đàng chủ trì công lý. Như vậy người trong võ lâm sẽ được kính ngưỡng. Xin nhị hiệp khuyên hai vị kia hộ.
Liên Châu đáp.
Việc này xử trí ra sao? Anh em võ đàng của tài hạ đang nhìn về núi võ đàng thứ cùng ân sư trước đã. Chờ sự định đoạt của ân sư, rồi sẽ mời anh hùng đại hội trên lầu Hoàng Hạc khám xét sau. Chừng đó xin mời mấy ban chủ quý bang với các hạ cùng tới dự, để chúng tôi được bày tỏ tất cả điều thị phi phải trái. Quý vị quyết định như thế nào, chúng tôi sẽ nghe theo. Bây giờ thì các hạ hãy trả đứa bé lại cho chúng tôi.
Còn đứng cách xa bờ hơn 10 trượng, khi nói mấy câu đó không phải lấy hơi hò hét gì cả, mà Lão Tam nghe rõ mồn một, tự nhiên hai người đang ngồi đối diện vậy, nên lão ăn mày trong lòng rất kính phục nghĩ thầm.
Võ đạo thất hiệp qua trứng thiên hạ, quá chạy bất hư tiệm. Lần này ta đã làm một việc quyết liệt, chỉ Mao Sơn Bang sẽ chịu đựng không nổi kẻ địch lớn và mạnh, nhưng mối thù sát tử của mày bang chủ không thể nào mà không trả được.
Nghĩ đoàn y liền chắp tay chào cha nói.
Nếu vậy tự nhiên mình phải thức lễ với ba vị và xin mời Trương công tử về Đông Xuân ở tạm.
Trong khi y chắp tay chào, đầu con rắn cách xa lưng Dư Kỵ hơn thước, tuy bị chụp vào trong túi vải, Dư Kỵ vẫn nghe rõ lời đối đáp của bốn người. Y vừa thấy Hà Lão Tam buông cánh tay ra, liền cái tay đánh thương một đèo lên đài huyệt chỗ gần lá nách của kẻ địch, đồng thời y mượn sức phản trả của cái chưởng đó mà tung mình về phía trước, thoát khỏi cánh tay của kẻ địch ngay. Y sợ Hà Lão Tam tung rắn đuổi cắn, nên không kịp bỏ cái túi đang chụp trên đầu ra, cứ mang theo mà nhảy luôn ba cái tiến ra ngoài xa. Dâu Kỵ chạy ra ngoài xa 10 trượng rồi mới dám bỏ cái túi trên đầu ra. Khi y quay lại thấy Hà Lão Tam đã nằm im dưới đất không cựa quậy. Phía Sơn dỡ chèo thuyền cập vào bờ và cùng Liên Châu nhảy lên. Tố Tố chạy tới ôm con dao lòng mừng rỡ vô cùng. Nàng thấy Dung Dâu Kỵ không bị suy tưởng chút nào, liền khen.
Con ta giỏi thật.
Phía Sơn múa trường kiếm chém chết hai con rắn độc đang quây quần bên cạnh Lão Tam, rồi cúi xuống nhìn lão ăn mày, thấy mình y máu tươi chảy ra. Đôi ngươi nhìn quanh, mặt tỏ vẻ đau đớn, còn tay chân không cử động được. Liên Châu ngạc nhiên vô cùng, lên tiếng hỏi.
Chẳng lẽ thằng nhỏ chỉ đánh khẽ một chưởng, mà y đến đổi như thế này hay sao?
Đoàn chàng nắm cánh tay trái Lão Tam kéo lên, thấy chân tay y cứng đờ, tự như bị người điểm huyệt. Chàng đưa tay sờ hai yếu huyệt ở trước cổ và sau gáy lão ăn mày, đồng thời xoa bóp mấy cái để xem có thể giải huyệt được cho y không. Thì Hà Lão Tam đã kêu la.
Hey, dạ. Nếu người có gan á thì lấy đào giết ta đi. chứ đừng dày dò tại như thế này nữa.
Y La Song chân tay co rúm lại, mình mẩy run tay bẩy, hai hàm răng nghiến cồm cộp. Liên Châu kinh ngạc không tả, chàng lại xoa bóp hai ba yếu huyệt khác cho lão Tam để giải huyệt cho y. Lần đầu tay chàng vừa đụng tới người y là y kêu la, mồ hôi lạnh toát ra như mưa. Biết y chịu không nổi, bèn điểm luôn huyệt tê liệt cho y để y khỏi bị đau đớn, rồi mới quay lại nhìn. Thúy Sơn cũng không hiểu tại sao cả, liền hỏi Tố Tố.
Thiên Muội, em đã dùng độ châm ném y phải không?
Tố Tố đáp. Không, không biết có phải y bị rắn độc cắn hay không.
Hạ Lão Tam liền nói.
Không, không phải đâu, là con của Ngũ Hiệp đánh một chưởng vào lưng của tiểu nhân đó.
Y nói xong liếc nhìn Vô Kỵ, vừa ngạc nhiên vừa hãi sợ. Tố Tố nghe nói đắc chí lắm và hỏi Vô Kỵ.
Có phải con đã đánh y như vậy hay không? Con giỏi thật, con tài ba lắm.
Thi Sơn cũng lên tiếng hỏi.
Vô Kỵ, nên giải quyết nào cho y được khỏi?
Chàng vừa hỏi xong liền nghĩ thầm.
Con mình dĩ nguyện ta, mình là cha, không biết giải cứu. Thật là buồn cười quá.
Nên chàng chỉ hỏi một câu thôi, không hỏi tiếp nữa. Tố Tố vừa cười bảo Vô Kỵ.
Con, cha bảo con giải quyết á, thì con nên ra giải quyết cho tên nọ đi, để y được biết thủ đoạn của tiểu anh hùng Tả Vô Kỵ lợi hại như thế nào.
Liên Châu lần đầu tiên nghe ba chữ Tả Vô Kỵ, trong lòng thắc mắc vô cùng, liền hỏi Thí Sơn.
Tại sao tên họ của nó là Tả Vô Kỵ?
Thí Sơn đáp.
Dạ, đứa con đầu lòng của em đã cho Nghĩa Huynh làm con nuôi, nên nó mang họ của Nghĩa Huynh.
Ba người đều nhìn Vô Kỵ xem thằng nhỏ giải việc ra sao. Nhưng Vô Kỵ lắc đầu đáp.
Con không biết.
Thí Sơn lại hỏi.
Tại sao con lại không biết? Nghĩa phụ cho dạy con đánh người, chứ không dạy con cứu người.
Y đừng dây lát lại nói.
Nghĩa phụ có dặn con rằng dùng chưởng đánh trúng bốn điểm huyệt Thái Dương, Đại Chùy, Linh Đài, đang trúng của kẻ địch là sẽ toi mạng ngay. Con có hỏi nghĩa phụ cách cứu chữa thì nghĩa phụ sầm nét mặt lại và đáp, thủ pháp đã huyệt này chỉ có ta và con biết mà thôi, hà tất phải học cách cứu chữa làm gì. Nếu kẻ nào là địch của con thật ra tay đánh thì còn cứu chữa cho y làm gì? Chẳng lẽ cứu sống người ta để sau này người ta giết con hay sao?
Giờ chồng Thí Sơn nghe Vô Kỵ nói vậy, biết đúng là lời nói của nghĩa huynh mình, thì hai vợ chồng đều biết tánh bà Tốn, không ra tay thì chớ, nếu ra tay thì phải giết cho được kẻ địch mới nghe. Hạ Lão Tam cũng là tay hảo hán, thấy Vô Kỵ nói vậy liền sang chào.
Dư đại hiệp, Trương Ngũ Hiệp, tiểu nhân lập tầm bất lương tới đây bắt cóc công tử, chẳng dè bị độc thủ công tử đánh trúng, tiểu nhân đáng tội lắm, mong hạ vị ban cho một chưởng để tiểu nhân chết đi chỗ sảnh. Chứ sống mà như thế này thì đau khổ không thể nào chịu đựng được.
Liên Châu cao mày đáp.
Tôi của người chỉ đến đâu phải chết, cháu của mổ còn nhỏ chưa biết gì, mổ lấy làm sức ân hận, nhưng mà anh em của mổ thế nào cũng tận lực cứu cho người thoát nguy.
Bắt chị xuống sông chọc cá ăn có phải tiện hơn không?
Những quân dở trò quý quyệt hại người này còn sống để làm gì nữa chứ? Giả lại giết những kẻ khốn nạn như thế có phải là lạm sát người vô tội đâu. Dùng nội công cứu chữa y, dù có khỏi mình cũng tổn thương nguyên khí rất nhiều.
Người đông Liên Châu chữa hơn tiếng đồng hồ, rồi Thí Sơn lại tiếp tay. Đến lúc trời sáng, Hà Lão Tam không còn thổ huyết nữa và sắc mặt hồng hào trở lại. Liên Châu thấy vậy vừa mừng vừa nói.
Bây giờ người đã khỏi sợ chết rồi, nhưng mà khó phục hồi võ công đó.
Hà Lão Tam vừa cảm ơn vừa nói.
Ơn đức của hai vị, dù tới lúc chết họ Hạ này cũng không dám quên. Bây giờ tiểu nhân không còn mặt mũi nào về ý kiến Mao bàn chủ nữa. Từ nay trở đi, tiểu nhân sẽ mai danh ẩn tích, trở lại quê hương làm thầy nông sinh sống, không ra đây lăn lộn giang hồ nữa.
Thuyền tới An Khánh, Hà Lão Tam liền vái chào ba người rồi lên bờ để tìm Lan Y chữa trị thêm. Hôm đó thuyền ngược dòng sông lại gặp gió ngược nên đi rất chậm. Thí Sơn cách biệt sư phụ và các sư huynh đệ đã gót 10 năm nên nóng lòng muốn gặp gỡ ngay. Tới An Khánh, chàng định đi đường bộ cho nhanh hơn, nhưng Liên Châu giờ khuyên bảo.
Nhà ngũ đệ, chúng ta cứ tiếp tục đi bằng thuyền tốt hơn. Tuy đi chậm vài ngày, nhưng ngồi trong khoang thuyền đã bị sư lôi thôi rắc rối. Ngày nay trên giang hồ có rất nhiều người muốn về hỏi tông chức nghĩa huynh của đệ.
Tố Tố xen lời hỏi. Chúng em đi cùng với sư huynh, chẳng lẽ còn có người dám cản trở chư vị hiệp hay sao?
Liên Châu đáp.
Mấy anh em chúng ta nắm tay hợp sức thì quả chăng không ai dám cản trở. Chứ riêng mộ với ngũ đệ thì làm sao địch nổi bao nhiêu cao thủ tế tấp đến tiếp dẫn. Huống hồ chúng ta chỉ mong việc này được dàn xếp cho ổn thỏa, Hà tất phải kết nhiều thù oán làm gì?
Thúy Sơn gật đầu đáp.
Như ca nói không phải.
Thuyền đi được mấy ngày đã tới Võ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc. Với hôm đó thuyền đầu ở Phúc Trì Khẩu, mọi người định nghỉ đêm ở đó sáng mai khởi hành sớm. Liên Châu bỗng nghe có tiếng ngựa hí và tiếng chó ngựa dồn dập từ xa vọng tới. Liền ló đầu ra ngoài khoang thì thấy có hai người cưỡi ngựa tới bờ sông, rồi quay đầu lại chạy về phía thị trấn. Chàng chỉ thấy phía sau lưng, nhìn chân tay chúng rất lanh lẹ, đủ rõ chúng là những tay có võ công cao siêu. Chàng bèn quay đầu lại nhìn Thúy Sơn và nói:
"Nếu chúng ta còn đầu thuyền ở đây, thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra. Chỉ bằng bảo người lái đò nhổ neo đi luôn tốt hơn."
Thúy Sơn đáp:
"Dạ."
Chàng thấy Liên Châu chu đáo như vậy, trong lòng vui mừng vô cùng. Phải biết từ khi võ đang thất hiệp Hạ Sơn hành đạo tới giờ, võ nghệ cao siêu, hành sự chính đáng, nên khi người khác thấy anh em họ là phải xa lánh, chứ chưa bao giờ thất hiệp phải tránh mặt ai cả. Nhất là trong mấy năm gần đây, tiếng tâm của Liên Châu lại càng lừng lẫy hơn. Ngay đến người trưởng môn của phái Cung Luân hay Không Động, thấy chàng cũng không dám thất lễ. Nhưng lần này mới thấy bóng của hai tên vô danh tiểu tốt, chàng đã bắt nhổ neo rời khỏi Phúc Trì Khẩu ngay. Thúy Sơn cũng biết sư ca mình cẩn thận như vậy là vì muốn cho gia đình mình được an toàn. Liên Châu liền gọi người lái đò tới, thưởng cho 5 lạng bạc và bảo nhổ neo lên đường ngay. Tuy mỏi mệt, nhưng người lái đò được thưởng tiền cảm mừng nhổ neo đi ngay. Đêm hôm đó trong thanh gió mát, Vô Kỵ đang ngủ say, Liên Châu cùng vợ chồng Thúy Sơn ra ngoài mũi thuyền uống rượu thưởng trăng. Ba người đang nhìn mặt sông mênh mông thì Thúy Sơn bỗng lên tiếng nói:
"Ngày chúc thọ bách tuế của ân sư đã sắp tới nơi rồi. Tiểu đệ vừa về kịp dự buổi chúc thọ hiếm có trong võ lâm này. Như vậy trời xanh vẫn còn thương tiểu đệ lắm."
Tố Tố tiếp lời: "Chỉ tiếc rằng chúng ta vừa về tới nơi, chân ướt chân ráo, không kịp sửa soạn lễ vật để chúc thọ ân sư." Liên Châu vừa cười vừa đỡ lời:
"Túc muội có biết trong 7-8 anh em chúng tôi, ai là người được ân sư cưng nhất hay không?"
Tố Tố đáp: "Trong mấy anh em có lẽ chỉ có Nhị sư huynh là người được ân sư thương nhất phải không?" Liên Châu tủm tỉm cười và trả lời:
"Tức muội đã dối lòng rồi. Sư thật tức muội đã biết rõ ai là người được ân sư cưng nhất, mà lại cố ý nói sai. Trong 7 anh em chúng tôi, chỉ có phu quân anh tuấn của tức muội sẽ được sư phụ ngày đêm nhắc nhở tới luôn."
Tố Tố trong lòng mừng lắm, nhưng cố ý lắc đầu đáp: "Em không tin." Liên Châu lại nói tiếp:
"Trong 7 anh em, mỗi người có một sở trường. Đại sư ca giỏi về dịch lý, tinh nết giản dị và biết nghĩ xa. Tám sư đệ là người tinh minh cường cán. Sư phụ giao việc gì cho chú ấy không làm lỡ một. Tứ sư đệ là người khôn ngoan hơn người. Lục sư đệ kiếm thuật rất tinh xảo. Thất sư đệ mấy năm gần đây chuyên luyện võ công ngoại môn. Sau này có lẽ chỉ có chú ấy là người kiêm cả nội ngoại công."
Tố Tố rồi hỏi: "Còn ở Nhị sư ca thì sao?"
Tôi ngu dốt đần độn, chả có gì là sở trường cả, chỉ có chăm chỉ luyện võ công của ân sư truyền dạy mà thôi."
Tố Tố vỗ tay: "Nhị sư ca là người giỏi giỏi nhất trong võ đang thất hiệp, mà lại cứ khiêm tốn, không chịu nhận." Thí Sơn xen lời:
"Trong 7 anh em, quả thực võ công của Nhị ca là cao siêu hơn hết. 10 năm xa cách, Nhị ca được luyện tập luôn, như vậy tiểu đệ càng kém xa hơn nữa. Có lẽ là vì sự xa cách này mà bây giờ võ công của tiểu đệ kém nhất trong 7 anh em cũng nên."
Nói xong chúng có vẻ ăn năn. Tố Tố lại tiếp lời: "Nhị sư ca đã biểu diễn võ công cho phu quân xem đâu mà anh biết được?" Thúy Sơn liền đỡ lời:
"Bữa nọ cứu thương cho Hà lão tam, anh thấy chỉ trong chốc lát mà Nhị ca đã dần khí đến 9 lần, chỉ nếu được công tinh thầm đó anh cũng kém Nhị ca xa rồi."
Liên Châu liền đáp:
"Nhưng trong 7 anh em chỉ có một mình chú là văn võ toàn tài. Để nói cho thích muội nghe câu chuyện bí mật này. 5 năm trước đây, vào ngày chúc thọ 95 tuổi của ân sư, trong lúc các sư huynh đệ đang chúc thọ thì ân sư bỗng tỏ vẻ không vui và nói: "Trong 7 đệ tử của ta chỉ có Thúy Sơn là thông minh hơn hết và cũng là người văn võ toàn tài. Ta định để cho y làm trưởng môn sau này. Chỉ tiếc là y Bạc Phúc đã mất tích 5 năm, không biết có còn sống sót hay không. Đó, chúc muội xem có phải ân sư cân ngũ đệ nhất hay không?"
Thi Sơn cảm động vô cùng, nước mắt ứa ra. Liên Châu lại nói tiếp:
"Bây giờ ngũ đệ được bình yên trở về thì lễ vật đến chúc thọ cho ân sư không gì bằng 2 chữ bình yên."
Chàng vừa nói tới đây bỗng nghe có tiếng gió ngựa. Tiếng gió ngựa đó từ phía đông phi tới phía tây, trong đêm khuya lại càng nghe rõ thêm, và cả ba cũng nhận ra có 4 con ngựa đang phi tới. Ba người đưa mắt nhìn nhau, biết bốn người cưỡi ngựa đó thế nào cũng có liên quan đến bọn mình. Tuy ba người không muốn gây sự, nhưng họ có phải là người yếu hèn nhút nhát đâu. Liên Châu lại nói,
lần này lúc tôi xuống núi, sư phụ đang bế quan tu luyện võ công. Có lẽ chúng ta trở về tới núi Võ Đàng thì ân sư khai quang rồi cũng nên.
Tô Tố nói tiếp, năm xưa cha em chỉ không phục của tôn sư Trương Chân Nhân và Kiếm Văn Trí Kính, bốn vị cao tăng của Thiếu Lâm. Trương Chân Nhân năm nay là bách tuế, võ công cao siêu, quả thật trong đời này không ai hơn được. Hiện giờ Chân Nhân lại còn bế quan luyện tập, chẳng hay có phải luyện tập thuật trường sinh bất lão không? Liên Châu đáp,
không phải, ân sư bế quan để mà luyện võ.
Tố Tố hơi kinh ngạc và hỏi tiếp, võ công của Chân Nhân đã cao siêu quá mức, chẳng hay còn luyện tập thêm môn gì nữa? Chẳng lẽ trên đời này còn có người giỏi hơn Chân Nhân phải luyện thêm võ công để đối địch hay sao? Liên Châu đáp,
từ năm ân sư 95 tuổi trở đi thì năm nào cũng bế quan 9 tháng. Ân sư vẫn thường nói võ công của phái Võ Đàng chúng ta chủ yếu là cửu dương chân kinh, nhưng năm xưa lúc ta nghe giác diễn tổ sư đọc cuốn chân kinh này thì tuổi hay còn nhỏ nên không nhớ hết được, vì thế võ công của bốn môn vẫn còn khuyết điểm. Theo lời ân sư thì cuốn cửu dương chân kinh truyền từ Đạt Ma lão tổ, nhưng bên trong còn rất nhiều chỗ sơ hở. Hình như lần đó giác diễn tổ sư mới đọc được có nửa bộ thôi, phải chi có thêm nửa bộ nữa thì võ công của chúng ta rất hoàn toàn. Bây giờ biết đi đâu kiếm nửa cuốn cửu dương chân kinh kia, giả là không biết có nửa cuốn chân kinh nữa hay không, điều này không ai biết cả. Đạt Ma lão tổ là một kỳ nhân xuất thế, ra đời ở nước Thiên Trúc, thông minh và tài trí của ân sư chúng ta chưa chắc gì đã kém Đạt Ma lão tổ, nên ân sư đã nói ta không kiếm ra được nửa cuốn chân kinh kia, chẳng lẽ không sáng tạo ra được những võ công để điền vào những sơ hở trước hay sao? Vì thế hàng năm ân sư cứ bế quan để nghỉ ngơi và sáng tác, chỉ mong tập hợp được võ công của thiên hạ, nung đúc thành một võ công riêng của phái chúng ta.
Thiên Sơn và Tố Tố nghe Liên Châu nói như vậy đều tắt lưỡi khen ngợi. Liên Châu lại nói tiếp,
năm xưa lúc giác diễn tổ sư truyền cửu dương chân kinh, có tất cả ba người đứng quanh đó để mà nghe. Đó là ân sư Vô Sắc, đại sư của phái Thiếu Lâm, và Quách Tường Nữ Hiệp, tổ sư của phái Nga Mì. Sự thông minh và hiểu biết của ba người khác nhau nên sự thành công của ba người sai biệt rất nhiều. Nói về võ công thì Vô Sắc đạo nhân cao hơn hết, còn Quách Nữ Hiệp là con gái của Quách Tĩnh Đại Hiệp và Hoàng Dung Nữ Hiệp, nên tài học của nàng rất uyên bác. Còn lúc ấy ân sư võ công chưa có căn bản, nhưng nhờ vậy mà ân sư chúng ta lại học được những võ công tinh thuần nhất. Cho nên Thiếu Lâm, Nga Mì, Võ Đàng, một phái cao siêu, một phái thì uyên bác, còn một phái thì tinh thuần. Cả ba phái có sở trường và có sở đoạn.
Lại hỏi, theo như lời dĩ ca vừa nói thì võ công của giác diễn tổ sư cao tới mức không thể tưởng tượng phải không? Liên Châu đáp,
không, giác diễn tổ sư hoàn toàn không biết chút võ công nào cả. Ông là một người công nơm kinh kệ trên tạng kinh cát, là một người mọt sách, rất thích đọc các kinh kệ, nên đã thuộc lòng tất cả những kinh tàng trữ trên tạng kinh cát. Ông ngẫu nhiên đọc tới cuốn cửu dương chân kinh, liền đem cuốn kinh đó đọc lại cho ba người nghe. Còn những giáo học tinh thâm trong cuốn kinh đó ra sao thì ông không hề biết gì cả.
Thế rồi chàng đem chuyện cửu dương chân kinh thất lạc kể hết cho Tố Tố nghe. Chuyện này Thí Sơn đã nghe sư phụ kể, còn Tố Tố thì đây là lần đầu tiên được nghe, nên trong lòng thích thú vô cùng. Ngày thường Liên Châu rất ít nói, có khi mấy ngày liền chàng không mở miệng một lần. Nhưng từ hôm gặp lại Thí Sơn, có lẽ xa cách lâu năm bây giờ được tái ngộ, nên lòng riêng hoan hỷ mới nói luôn miệng. Đã hơn 10 ngày qua, chàng mới thấy bản tính của Tố Tố không phải là người ác độc, chỉ vì gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Từ bé cho đến lớn, tai nàng nghe, mắt nàng thấy toàn những chuyện tà ác, nên trước kia nàng mới hung tợn. Nhưng từ khi nàng làm vợ của Thí Sơn, trong 10 năm liền tính chất đã biến đổi rất nhiều. Liên Châu càng ngày càng thấy là người ngây thơ và thành thực, còn hơn những người hữu hóa của các danh môn chính phái nhiều. Nên lúc này chàng mới đối xử với Tố Tố một cách thân tình, coi nàng là một đệ phu. Thí Sơn thấy sư ca đang cao hứng thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa cho vợ chồng mình nghe, nên định hỏi về võ công của sư phụ tiến triển ra sao. Bỗng có tiếng ở phía đông vọng tới. Không bao lâu tiếng gió ngựa đã tới cạnh thuyền rồi lướt qua, đi thẳng về phía tây. Thí Sơn giả vờ như không nghe gì cả, hỏi tiếp Liên Châu,
nghe gì ca?
Nếu ân sư chúng ta mời các cao thủ của Phái Thứ Lâm và Nga Mi đến để cùng nghiên cứu, lấy sở trường của người bộ quyết sở đoạn của mình, có phải là võ công sẽ được tiến bộ nhanh hơn không?
Liên Châu nghe nói vỗ tay vào đùi rồi nói:
Phải đó, thảo nào sư phụ bảo là sau này chú sẽ là người thừa kế vị trưởng môn của phái chúng ta. Quá thức ân sư sầm sỏ biết bao.
Thúy Sơn liền đỡ lời:
Chỉ vì tiểu đệ vắng mặt nên ân sư mới nhớ nhung mà dạy như vậy. Bao giờ người mẹ hiền cũng thương nhớ đứa con hư đi xa hơn là những đứa con hiếu ở bên cạnh. Sự thực võ công của tiểu đệ kém xa đại ca, nhị ca và tứ ca rất xa. Còn so với lục đệ và thất đệ thì tiểu đệ cũng không hơn hai chú ấy là bao nhiêu.
Liên Châu lắc đầu đáp:
Ê, thủ đệ nói như vậy là không đúng sự thật chút nào. Vẫn biết bây giờ võ công của tiểu đệ không bằng phu huynh thực, nhưng hiền đệ là người sẽ được thừa kế và gánh vác trọng trách làm rạng rỡ võ học của phái ta. Nên ân sư vẫn thường nói: Thiên hạ bao la, sự vinh nhục của một phái võ đàng có nghĩa lý gì đâu. Nhưng ta có thể nghiên cứu hết được sự huyền ảo và bí quyết của võ học rồi truyền lại cho người một cách thận trọng, khiến võ công của chính nhân quân tử cao siêu đến mức tà ác tiểu nhân không sao theo kịp. Tiến thêm một bước, ta giao kết với tất cả nhân sĩ trong thiên hạ rồi cùng nhau xua đuổi quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi, giành lại giang sơn cho dân tộc ta. Như vậy mới là phận sự của một người võ học như chúng ta. Vì thế ân sư kén chọn người kế vị, chú trọng tâm thuật sao mới đến sự thông minh. Nói đến tâm thuật thì trong bảy anh em chúng ta không ai hơn ai kém, riêng có sự thông minh thì phải công nhận là tiểu đệ hơn cả.
Thúy Sơn xua tay đáp:
Nè, theo tiểu đệ nghĩ, chúng ta ân sư vì quá nhớ tiểu đệ nên nhất thời cao hứng mà nói vậy thôi. Sự thật của ân sư quyết định tâm như vậy, tiểu đệ cũng không dám táo gan nhận đâu.
Liên Châu bỗng mỉm cười và nói với Tố Tố:
Tức muội hãy vô trong nơm cho Vô Kỵ, đừng để cho nó hãi sợ. Bên ngoài có Ngô huynh và Ngũ đệ rồi.
Tố Tố ngơ mắt lên nhìn về phía xa và xác coi có động tình gì không, nhưng nàng thấy bốn bề vẫn yên lặng, trong lòng đang hoài nghi thì Liên Châu lên tiếng tiếp:
Trong bụi cây trên bờ có những ánh sáng khí giới lấp lánh, thế nào bên trong cũng có người đang mai phục. Còn trong bụi lao ở phía trước mặt, thế nào cũng có thuyền của kẻ địch ẩn nấp.
Tố Tố mắt nhìn chung quanh vẫn không thấy động tình gì cả, nàng bèn nghĩ thầm:
Có lẽ mắt bác hai bị hoa chăng.
Nàng còn đang nghĩ, bỗng nghe Liên Châu lớn tiếng nói:
Dư Nhị và Trương Vũ của phái võ đàng qua ngàn quý địa, có điều gì sơ suất hay thiếu lễ phép, xin quý vị tha thứ cho. Chẳng hay bạn nào có hứng thú, xin mời xuống thuyền uống chén rượu với chúng tôi đi.
Chàng vừa nói xong, Tố Tố đã nghe trong bụi lâu có tiếng mái chèo đang bơi, rồi thấy có 6 chiếc thuyền nhỏ nước như bay xếp thành hàng chỉnh nhất ngang ngang giữa lòng sông. Bỗng có một người đứng trên mái thuyền bắn một cây tên hiệu lên trời. Trong bụi cây ở bờ phía nam liền có mười mấy người ăn mặc võ phục màu đen, tay cầm khí giới, mặt đều bao trùm khăn đen, lần lượt xông ra. Lúc ấy Tố Tố mới phục Liên Châu vô cùng và nghĩ thầm: Thảo nào tên tuổi của anh ấy lừng lẫy giang hồ, bây giờ tôi mới chứng kiến kỳ tài của bác ta, quả thật danh bất hư truyền. Nàng vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn, thấy kẻ địch khá đông giờ chạy vào trong khoang thuyền, thì thấy Vô Kỵ đã thức dậy. Nàng dời mặc quần áo cho con và khẽ nói:
Có hải quan, giờ đừng sợ gì cả nha.
Liên Châu lại lên tiếng:
Khác gì ở phía trước mặt là những bạn nào thế? Chúng tôi là Dư Nhị và Trương Ngũ của phái võ đàng, có lời hỏi thăm cái gì đó.
Nhưng trong 6 chiếc thuyền nhỏ chỉ thấy có một chiếc sau cùng là có người cầm lái lộ mặt ra thôi, còn trên những chiếc kia không có một ai cả. Liên Châu bỗng tỉnh ngộ và lớn tiếng nói:
Quỳ tay!
Rồi chàng nhảy xuống dưới sông. Chàng vốn sinh trưởng ở miền Giang Nam, nơi có nhiều sông ngòi nên bơi lội rất giỏi. Chàng vừa lặn xuống nước đã thấy bốn đại hán tay cầm chùy đục đang lặn dưới nước và bơi tới. Hiển nhiên là chúng muốn đi đục thuyền để bắt sống người. Liên Châu mỉm cười ẩn mình ở cạnh thân thuyền, chờ bốn người nọ bơi tới gần, giợi phóng hai tay ra điểm vào yếu huyệt của hai người trong bọn. Đồng thời chàng giơ chân ra đá trúng yếu huyệt của người thứ ba. Người thứ tư thấy vậy định quay đầu bỏ chạy, nhưng Liên Châu đã giương cánh tay trái ra chộp lấy cổ chân của tên đó và giết mạnh lên trên thuyền. Chàng nghi rằng ba tên kia bị điểm huyệt, thế nào cũng chết đuối dưới dòng sông, nên chàng vội bơi tới chộp từng tên một giết lên trên thuyền luôn thể, rồi mới nhảy lên sau. Đại hán thứ tư vừa bị tung lên mũi thuyền, mang một dòng rồi tung mình nhảy lên múa chùy đục đâm thẳng vào người Thúy Sơn. Thấy võ công của y tầm thường, Thúy Sơn không thèm tránh né gì hết, chỉ giơ tay trái lên khoa một cái đã chộp được cổ tay đang cầm đục của tên nọ. Tiếp theo đó, Trần dùng khử tay trái khẽ thúc vào ngực hắn một cái. Tên ấy chưa kịp kêu la đã ngã lăn ra. Liên Châu liền nói:
Hình như trên bờ còn có mấy tay hảo thủ, nhưng mặt chúng cứ gì cho thuyền đi.
Thí Sơn gật đầu, liền bảo người lái đò cứ cho thuyền tiến thẳng. Nhưng lúc ấy ngược gió ra nước ngược nên thuyền đi rất chậm. Lúc thuyền đi tới gần 6 chiếc thuyền nhỏ, Liên Châu liền xách 4 đại hán kia lên, giải quyết cho chúng rồi giết cả sang mấy thuyền nọ. Có điều lạ là những người trên những chiếc thuyền nhỏ nọ không lên tiếng thì chớ. Cả mười mấy người mặc áo đen ở trên bờ cũng không nói nửa lời, hình như người nào cũng câm cả. 4 tên đại hán lặn xuống nước định đục thuyền, chui cả vào trong khoang, rồi mất dạng luôn. Trong khi thuyền của bọn Thúy Sơn qua ngang 6 chiếc thuyền nhỏ, thì đột nhiên tên cầm lái ném 2 cái gì tới, chỉ ra bùng bùng 2 tiếng là những mảnh gỗ vỡ bắn tung tóe. Thuyền của 4 người bị phá vỡ, thân thuyền bị thủng, nước chảy vào như thác. Thì ra tên lấy đò đó ném 2 cái ngũ pháo mà những người đánh cá thường dùng đi giết cá. Liên Châu không nói gì cả, nhẹ nhàng nhảy sang thuyền đối phương. Hai bàn tay không, tên lấy đò cầm mái chèo nhìn thẳng về phía trước. Thấy Liên Châu nhảy qua mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không thèm đến phía tới, Liên Châu liền quát hỏi:
À, vừa ném 2 cái ngũ pháo.
Tên lấy đò vẫn cứ đứng thừ người ra không trả lời. Liên Châu biết tên đó giả bộ cấp điếc, liền xông vào trong khoang thì thấy có 2 tên đại hán đang ngồi đối diện. Chúng thấy chàng giàu vẫn ngồi yên không cử động và cũng không tỏ vẻ nên địch. Liên Châu túm lấy cổ một tên sắp lên quát hỏi:
Thủ lệnh của các người đâu hả?
Người nọ nhắm mắt không trả lời. Liên Châu là cao thủ hạng nhất trong võ lâm nên chàng không muốn dùng võ lực ca khảo, bèn quay trở về thuyền mình thì đã thấy Thí Sơn đang bế Vô Kỵ nhảy sang chiếc thuyền nhỏ rồi. Liên Châu cướp luôn cái mái chèo của tên lái đò, bơi thuyền đi. Chàng vừa bơi được mấy cái, Tô Tố đã la lớn:
Bọn giặc đang tháo nước cho nước chảy vào thuyền.
Đang vừa nói xong, nước sông đã cuồn cuộn chảy vào. Thì ra những chiếc thuyền đó bên dưới có những nút gỗ, bọn giặc chỉ việc tháo ra là nước chảy vào trong khoang ngay. Liên Châu liền nhảy sang chiếc thuyền thứ hai, thấy thuyền này cũng đã ngập nước đầy khoang rồi. Chàng quay đầu lại nói:
Thôi, chúng ta lên bờ cả đi.
Lúc này 3 người mới hay đối phương sắp đặt sẵn 6 chiếc thuyền là bắt cầu để cho khách lên bờ. 3 người cùng Vô Kỵ lên cả trên bờ. Mười mấy tên đại hán áo đen trên bờ đã đứng xếp thành hình bắn liệt chờ 4 người vừa lên tới, liền xúm lại bao vây. Liên Châu thấy những người đó đa số cầm trường kiếm, thiểu số cầm song đao hay nhuyễn tiêm, không một tên nào dùng khí giới nặng. Liên Châu khoanh tay đứng yên, đưa mắt nhìn tả hữu một vòng, vẻ mặt lạnh lùng, không nói nửa lời. Một đại hán áo đen đứng ở giữa giơ tay phải lên ra hiệu, những tên kia liền đứng sang hai bên cúi đầu khẽ vái chào, chĩa mũi kiếm xuống thành lễ một cách cung kính, rồi dừng lối cho Liên Châu đi. Liên Châu đáp lễ xong liền nhanh nhanh đi thẳng. Bọn người áo đen chờ Liên Châu qua khỏi thì bọn đó liền dây bọn Thí Sơn 3 người và giơ mũi kiếm lên định tấn công. Thí Sơn thấy vậy ha hả cười và nói:
Thế là cái gì để nói phó thương ngộ đây? Nhưng các vị bài trận lớn như thế này thì quá thật coi trọng Thí Sơn quá rồi đó.
Một tên đại hán áo đen trong bọn chân chờ dây lát, rồi buông xuôi mũi kiếm xuống, cánh sang bên nhưng lối cho Thí Sơn đi nữa. Thí Sơn dời quay lại nói:
Thế Tố, em đi trước đi.
Tố Tố ẩm Vô Kỵ định đi, bỗng nghe có tiếng gió khua động, 5 mũi trường kiếm đã chĩa thẳng vào Vô Kỵ. Tố Tố giật mình lùi về phía sau mấy bước. 5 người nọ nhanh bước đuổi theo, 5 mũi kiếm cứ bao vây lấy người Vô Kỵ. Liên Châu dính chân một cái, nhảy vượt qua đầu mọi người, 2 tay liên tiếp đập 4 cái đều trúng vào cổ tay của 4 người áo đen. 4 thanh trường kiếm cùng một lúc tung lên. Tiếp theo đó, chàng dùng tay trái nắm lấy cổ tay của người thứ 5, thấy rất mềm mại, hình như đó là một thiếu nữ. Trong lúc chàng nắm tay người đó thì ngón tay giữa của chàng đã thuận thế điểm luôn yếu huyệt của địch. Tới khi chàng phát giác người đó là thiếu nữ liền buông ra, nhưng cổ tay của người đó đã tê tái và cây trường kiếm đã rơi ngay. 5 người áo đen vội đuổi ra tức thì. Tiếp theo đó có 2 người khác ở tả hữu đâm tới, đều dùng thế kiếm đặt ảnh pha. Liên Châu thấy vậy nghĩ thầm:
Đây là kim tháp của Thái Công Luân, thì ra bọn người này là thủ hạ của Thái Công Luân đây.
Nghĩ đoạn, chàng chờ mũi kiếm còn cách được chừng 3 tấc mới thoát được lại để cắm, rồi giơ 2 tay lên, dùng ngón tay khẽ gõ vào 2 thanh kiếm của đối thủ. 2 cây gõ ấy trông rất nhẹ nhàng, nhưng Liên Châu đã dùng võ đan tâm pháp, dùng hết sức lực vào 2 ngón tay. Từ khi những người bơi 6 chiếc thuyền ra ngăn cản cho những người ở trên bờ sông ra bao vây bọn Thí Sơn đến giờ, chưa hề nghe ai lên tiếng cả. chỉ có lúc này người chịu đựng không nổi sức lực của Liên Châu mới kêu ối chà thôi. Nhưng giọng nói của y rất thanh thoát, nên Bồng Thúy Sơn cũng nhận ra ngay người đó thuộc phái yếu. Người áo đen đứng giữa thấy Liên Châu lợi hại như vậy, rồi giơ tay trái lên phất một cái, các người kia quay mình chạy ngay, chỉ trong chốc lát là mất dạng. Bọn chúng người nào người nấy cũng mạnh hạnh, hiển nhiên là đàn bà giả dạng đàn ông.
Họ vượt sông Trường Giang yên ổn đi về thượng nguồn được mấy ngày, đến địa giới tỉnh Hồ Bắc có mấy người phái Nga Mi tấn công gây hấn. Họ chuyển qua đi ngựa đến Hán Khẩu vào một buổi trưa. Một tốt người hơn 10 tên lính dàn cảnh chém giết hành hạ dân lành. Bọn Du Liên Châu liền ra tay trừng trị và truy sát cho hết bọn chúng. Nào ngờ một tên lính Nguyên bị đánh bất tỉnh ban nãy đột ngột tỉnh dậy, chộp Trương Vô Kỵ phóng người cực nhanh lên ngựa vọt đi. Du Liên Châu liền tung người lên ngựa bám theo. Đồng thời tay trái phóng ra một chưởng. Kẻ ấy không ngoái đầu lại, đưa tay ra sau đẩy người một chưởng. Du Liên Châu cảm thấy một luồng nội lực cực kỳ âm hàn truyền qua khiến chàng lạnh thấu xương, mặt trắng bệch, loạn choạng lùi lại. Lúc ấy Ân Tố Tố ra sức đuổi theo, Trương Thúy Sơn giết sạch mấy tên còn sót lại để chúng khỏi hại Du Tam Ca, rồi phi ngựa về phía tây vài dặm đón Ân Tố Tố. Lúc này đã đuối sức, tên kia đã cao chạy xa bay rồi. Về chỗ cũ, Du Liên Châu đang ngồi điều tra, ba người không nghĩ ra được kẻ ấy thuộc môn phái nào, chỉ còn cách về hỏi Trương Chân Nhân. Ân Tố Tố vô cùng nóng ruột về việc cứu Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn bảo không cần hắn thì hắn sẽ tự tìm đến mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện này.